thương lắm mà kêu về đây ở, tôi ghét lắm đặt ra ngoài cửa, tống đi là thương lắm mà kéo về, cứ chạy lấy thôi. Còn còn hàng tu hành các tu sĩ Bồ Tát hay là A Hán thì cứ nhẹ nhàng vậy, cứ nhẹ nhàng, không thương không ghét, cứ nhẹ nhàng vậy. Rồi tánh người là quý vị thấy là thấy không, tập không ai luyến. Nên quý vị làm sao tu tập làm sao mà không ai luyến đó, đó là khả năng. Không có chồng vợ con cái thì cái người mà ở gần mình nhất đó, mà mình cũng ái đến đó. Thí dụ không có ai thương mình hết, con nuôi chó con mèo nó chết cũng khóc nữa, chịu không nổi, buồn quá, cái tâm chúng sinh đụng đâu là dính đó, à đụng đâu là dính đó. Cho nên những người ở Âu Châu mà không có con cái ở, nó nuôi mèo nuôi chó, mà con mèo con chó chết là thương quý khổ sợ chịu nổi. Nãy thầy nói là tâm chúng sinh đụng đâu dính đó, thấy không? Vật cũng vậy. Thì giờ đối với vật thì tập cái gì? Đối với người thì tập không ai luyến, mà đối với vật thì tập không tham. Ái luyến và tham luyến, chữ luyến là nó dính đó, như kiểu kéo á. Thế xong cái kéo này vẽ thì nó không đứt liền, nó kéo kéo sai vậy, nó cái đường nó dính như vậy, nó gọi là luyến, nó dính như kẹo sinh gôm mà dính đó. Khi cắt đứt đứt một cái sẽ đau quá. Thì đối với người thì không có ái luyến, đối với vật thì không có tham luyến. Luyến tiếp giờ chúng ta đi tiếp, có nhiều hãy bấm dùng thầy là lùi lại nha. Rồi đó, tại nãy giờ thầy không còn đi theo cái, tại nãy thầy đi theo cái hình tiến trình tu tập, thầy đi ngược lại cái hình hồi nãy. Thì phải giữ giới, giữ giới thì sao, thì sẽ bớt tạo nghiệp, bớt tạo nghiệp. Thì kế tiếp là muốn trừ bám víu thì phải quán tam pháp ấn, vô thường khổ vô ngã. Cái gì mình ưa, mình bám, mình thương á, thì nó luôn luôn nó đi đến sự tàn hoại và nó chia ly với mình. Cho nên đừng có bám nó quá. Sẽ có ngày mình buông chưa được, bây giờ thì buông từ từ đi. Tại sao? Có ngày nó sẽ tuột khỏi tầm tay của mình, cho nên giờ buông từ từ đi. Đó. Chính như vậy nên buông từ từ là sao? Thương lắm thì thương ít ít đi, thương 10 thì thương 9 thôi. Mà thương 9 rồi thì thương xuống còn 8. Tại sao? Sẽ có ngày nó tuột. Nó tuột cho đi luôn. Khi mà quý vị nó còn dính chút xíu là giống như là con diều á, nó bay lên trời rồi đó, bay xa biết là lơ đó, cắt cái bực một cái để kéo cắt một cái sợi dây đi luôn, khỏe.
Thưa thầy, thầy có thể thí dụ cái thương mười xuống một tiếng mình là sao? Thầy
có một thí dụ được không? Bộ này cho muốn cho thí dụ cụ thể phải không?
Dạ.
Thí dụ cụ thể.
Thương mười xuống chín.
Thương mười xuống chín á.
Con không có trả lời.
À,
nếu mà cho chồng ăn 4 bữa thì bớt đi còn 3.
Mẹ được không thầy?
Được.
Mẹ có xuống không thầy?
Xuống.
Không biết là thầy mới xuống thiệt không thầy?
À.
Ổng là ổng ổng không hài lòng chứ mình đâu có xuống. Cái ái lòng, cái lòng ái của nó đâu có xuống. Ổng lượng thấy tội hơn nữa thầy.
Thường hơn nữa. Ông vậy thì bác chiến thắng phải bày cái khác. Bác bày cho chồng ăn 4 bữa thì cô này cô sẽ làm 3 bữa, mà trong 3 bữa cũng còn thương hơn, cô bù cái mà không cho ăn á, cô thương quá. Trong lúc mà ông nhịn ăn á, cô đứng chỗ tội nghiệp quá, thương quá. Rồi mình bắt chồng mình nhịn đói thì tội nghiệp quá. Thầy nãy thầy đang tính trả lời khác, các bác muốn trả lời thầy để cho bác trả lời là cô này cũng chịu cái đó. Trời, mấy anh này cũng bày cho thôi.
Thay vì nấu 10 bữa cho ổng thì mình nấu 9 bữa thôi, còn để bữa ổng nấu.
Không, cũng tội như vậy cũng được, cũng lúc mà ổng nấu cũng đứng tội nghiệp vậy. Trời, mấy người này. Lấy thí dụ của thầy nha. Thí dụ của thầy. Thường thường nói là chồng về đó là cái 5 giờ đó là chồng về cái nhà. Thì cái 5 giờ đó là nó canh canh giờ, thế trời giờ này chồng sắp về rồi. Mà 5 rưỡi thế chưa về ra đứng ngoài cửa ngó. À, thí dụ vậy. Đứng trong chờ. Thì giờ 5 rưỡi đó thì mình đứng trong chờ nó ra làm việc khác. Thì ông không biết nữa, không tội nghiệp mà mình cũng. Thì đứng 5 giờ thì bắt đầu thấy, cái tâm nó bắt đầu nó thấy nhớ. Tại mấy anh này bày á, là bày cái bên ngoài. Bày cái bên ngoài. Còn thầy chỉ là chỉ cái bên trong nè. Tức là sao? Tức là bắt đầu khi bắt đầu cảm thấy nhớ tới cái người đó. Mỗi lần khi tâm, thầy nói sao? Tâm đụng đâu thì dính đó. Thường thường tới 5 giờ là ông về rồi. 5 giờ 15 chưa thấy là cái tâm nó khởi lên, nó nhớ tới người đó. 5 rưỡi nó bắt đầu nó nhớ hơn nữa. Thì nó càng nhớ đó, thì mỗi lần nó nhớ tới thì cái tình nó nâng lên, nhớ nhớ càng nhiều thì cái tình nó lên lên, nó thương nhớ nhiều nữa. Cho nên thương thì nhớ, nhớ thì thương thì nhớ, cứ nhớ thương nhớ vậy, nó chạy tới cho luôn vậy đó. Thì sao? Thì đến 5 giờ thầy dạy ha, tới 5 giờ rưỡi cái thôi đi dập đầu lên. Rồi đi quét nhà hay làm gì chuyện gì khác. Thì sao? Mình cắt cái dòng nhớ ra đi. Cắt cái dòng nhớ ra đi. Đó. Mà nếu mới nhớ nữa thì làm cái chuyện khác nữa, đúng không? Làm cái chuyện khác nữa. Để chi? Để cho tâm nó, mình gọi là mình để chuộc lên nó. Mình kéo nó sang cái đường khác. Kéo vài lần như vậy tự nhiên quên mất tiêu.
Như thế thì như là lấy đá đè lên cỏ.
Không 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 đúng, cái này là tương tự như vậy, làm bác nói đá đè cỏ thì cũng được, tại vì nó tương tự đá đè cỏ ấy mà không, tại vì thầy chỉ nói là làm bớt nhớ thôi chứ không phải không được nhớ.
Không
đó, thầy đang nói là cô này, cô đang nói 10 xuống 9, cô đã cho thí dụ 10 xuống 9 thì cho cái thí dụ đó, tức là cứ mỗi lần thầy lấy cái thí dụ 10 xuống 9, cứ mỗi lần tâm nó nhớ thấy cái đó thì cái tình nó lại có cơ hội, tại cái nhớ nó đi trước cái thương, nhớ cái nó kéo tới cái thương liền.
Mà cái nhớ đi.
Cái đó gọi là thay chốt đó, thì nói cái đó phương pháp thay chốt là cái này, nhớ tới ngày đó thì nhớ một cái chiều chiều ra đứng bờ sông để mà chân nóng, thì giờ chiều chiều đúng cái giờ đó đi làm chuyện khác đi, phải không? Cái tâm nó không nhớ tới nữa thì cái thương nó lặng mất. À, còn mấy ngày bày làm công ít về vợ chồng cãi lộn nữa.
Cái thầy á, cái thí dụ của thầy á là thầy giảng thẳng lên tâm mà của con mấy anh thủy là phải đi từ từ, cho nên phải ngoài trước đã nó mới chơi sau.
Thầy đóng góp một chút thôi, là cái đây là chỉ nói sự kiện thôi. Hồi xưa tôi đi làm mà thì đi bích với một cái anh láng giềng đó, thành ra tôi cái điểm đó là của cái chuyện này chỉ là cái thương đó là nó là hai chiều, thành ra là trên xe buýt thì ông bạn tôi ông ấy gọi điện thoại sắp về chừng 10 phút đấy gì đó thì ông gọi điện thoại cho vợ, thế thì bà vợ đó ông vừa mới xuống buýt là bà vợ đứng đó rồi, bà đi nghĩa là 400 thước đến cái chỗ xe buýt đó, thế là nhiều khi bà có ly rượu vang đó. Nghĩa là vấn đề quan trọng đó là cái vấn đề là yêu nhau, thành ra là ông này ông mới gọi điện thoại bà này mới đi ra, thế phải hai người yêu nhau thì nó mới đưa đến cái vấn đề báo phiếu này, còn nếu mà chuyện nào A yêu B mà B không yêu A thì nó không có cái gọi, hoặc là không có cái đi ra gọi họ không ra. Thành ra là cái hai cái người này họ nuôi cái tình của nhau, mà nó họ đây là mà họ năm mấy tuổi rồi họ sống với nhau cả 20 năm rồi đấy, họ cứ vậy nó cứ mang ly rượu vang đi cầu.
Rồi cảm ơn anh đã anh bảo, thì cái đó là mối tình rất là đậm đà, nhưng mà đến ngày đó ông cũng phải xuống lỗ trước hay là bà đi xuống trước, thì cái ngày đó là chiều chiều bà đứng ra bà cầm ly rượu vang mà trông chờ ông thì bà sẽ rất là đau khổ. Nó cái ngày mà nó đang chặt như vậy, nó đứt ra thì cái ngày nó đau khổ, nó giống như là cái vị mà hồi nãy thầy nói đó, thì cái như mối tình mà đang mà là mặn mà và kháng khít, nó đứt một cái thì nó đau chịu không nổi, muốn chết luôn, muốn chết theo liền.
Tôi khi gặp người khác. Sát bồ
rồi. Rồi với người đó thì tập không có ái luyến, bớt ái luyến, mà khá hơn nữa thì tập không có ưa và ghét. Người nào mình đã yêu rồi đó thì bớt một chút xíu, Đó. Nhưng mà cẩn thận nha, thầy dạy, tại vì cái này là dạy cho những người nào muốn giải thoát sinh tử luân hồi nha, chứ không phải băng này mà người nào không nghe không rõ tưởng thầy chỉ xíu dạy cho gia đình tan nát. Thầy sợ lắm, tại vì thầy đi giảng, thầy đi giảng nhiều nơi xong có nhiều
về là bớt cái ông anh đi nhá.
Đó, thầy đúng, thầy dạy nhiều khi có nhiều ông chồng dặn mấy bà vợ nhớ đừng đi nghe thầy nào, được đừng nghe thầy Chí Siêu. Thầy Chí Siêu ông giảng xong về tự nhiên vợ chồng tự nhiên không, người nào muốn đậm đà đó thì tới học anh Tuệ Bảo. Cứ mang lên rượu vang mới chưa về đó khổ nào rồi. Tôi phải nhấn mạnh lại thầy dạy, đây là tiến trình luân hồi, cho những người nào muốn chấm dứt luân hồi thì làm như vậy, muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì làm như vậy. Chứ nếu không hiểu mà gọi là hiểu lầm á, học xong rồi về thầy Chí Siêu dạy là phải bớt yêu anh hay bớt yêu em đi, chợ chết đó không phải. Không, quý vị muốn cho nên thầy phải dạy những khóa, cái lớp khác hoặc là gia đình hạnh phúc hoặc là cái gì khác ở nó đâu ra đó. Còn cái này thầy đang nói lại rõ ràng, dạy cho con đường những người nào muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì đây là từng bước như vậy. Thương lắm thì bớt ai luyến đi, mà đã bớt rồi thì đi tới chỗ không ưa ghét, tức là tâm thường vắng lặng. Phật chúng sinh tánh thường phóng lặng, có gì có nghe câu đó không? Có lạ không? Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể băng, nhưng đọc văn kết mình đâu biết gì. Tại sao Phật chúng sinh, tánh của Phật và tánh của chúng sinh vốn thường rỗng lặng, xưa nay nó là chân tâm, nó rỗng lặng rỗng ràng không có. Nhưng mà Phật an trụ trong tánh rỗng lặng nó, còn chúng sinh thì sao? An trụ trong tánh ưa và ghét, vì quên mất mình, cái tánh của mình là tánh rỗng lặng. Đó, người hiểu chưa? Nên trời ơi, khi thầy bị nhiều lúc nhiều bị mấy ông chồng nhìn thấy mặt thầy những cái spore không khép, thầy lại dạy vợ về bớt yêu chồng nguy hiểm quá. Rồi bây giờ đối với Phật thì không tham luyến, hoặc là bớt tham luyến đi. Rồi thì giờ thầy trình bày cho quý vị hai cái phương pháp tu mà cao hơn, một cái tầng mức cao hơn nữa, đó là quán hư huyễn và quán chân tâm. Nó quán tam pháp ấn này đó là cái trung bình, cho nên Nam Tông họ dạy cái này và nó rất là thích hợp, practical và nó gần gũi, nó đúng, diệt trừ cái ái dục. Như đây tam pháp ấn rồi tu tập với người bớt ái luyến ưa ghét với vật không tham, như đó là quý vị cũng tu cuộc đời này coi nó cũng nhẹ nhàng rồi, nhẹ nhàng cuộc đời rồi. Bây giờ nếu quý vị muốn đi khá hơn, quý vị đọc nhìn kỹ cái hàng này xong thì trở lại cái hình quý vị nhìn thấy rõ. Quán hư huyễn là gì? Để trừ cái pháp chấp. Tại mấy cái này đó là đối với người với vật, nhưng mà đi xa hơn nữa nó bắt đầu cái pháp chấp và khó nha. Tại ở trên này là quán về ngã chấp, bắt đầu đi tới cái pháp chấp. Rồi muốn chưa hết nữa, muốn đi xa nữa trở về chân tâm thì đi tới tiếp cái quán chân tâm. Đó rồi. Thì cái quán như huyễn hay là quán chân tâm đó là bắt đầu từ đây trở đi, là từ ái dục mà trở về tới con đường này, từ ái dục trở về tới con đường chân tâm, thì lúc đó mới cần quán như huyễn là quán chân tâm. Quán như huyễn để chi? Quán như huyễn là gì? Là quán cảnh như huyễn. Trước hết ta thì phải quán về vô ngã, thì cái trước rồi thì có thể tu tập và ta pháp ấn thì có thể diệt trừ được một phần bên này. Nhưng mà cái cảnh này nè, cảnh nó thuộc về pháp bên ngoài, thì quán như huyễn là sao? Là quán các pháp do tâm biến hiện, và gọi là duy tâm sở hiện, và tam giới duy thức, tam giới duy tâm và vạn pháp duy thức, tất cả đều do tâm tạo. Đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm. Đó. Thì quán như huyễn để chi? Để đừng có dính mắc trần cảnh. Quý vị cái cách đó quán làm sao? Là luôn luôn mình cứ nhìn cảnh vật ra, mình bắt đầu mình đọc nói trong đầu trước nữa. Tất cả trong kinh Kim Cang cũng vậy, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, thắng, như lộ, dịch như điểm, ưng tác như thị quán. Đó. Đó. Để viết cái câu đó thì là bự hay là nhỏ nhỏ, sao làm sao cho mỗi ngày nhìn thấy câu đó đó, rơi vô đầu mình, rơi đầu mình trước, xong nó bắt đầu mình tư duy. Tất cả trong kinh Kim Cang câu Đức Phật dạy, tóm tắt lại kinh Kim Cang cách tu là câu đó thôi. Nhất thiết tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như giấc mộng, như huyễn. Chữ huyễn là hơi khó, tự nhiên thầy cho nên thầy giảng hay xài giấc mộng hơn. Huyễn là gì? Huyễn là phù thủy. Đó. Cái chữ huyễn đó là như phù thủy. Tại bên Ấn Độ thời xưa đó, là trong kinh thường nói đó, là có cái những người họ hay chơi bùa đó. Xong rồi họ, những cái người mà phù thủy bên ngoài đó, họ cầm một cái một đám khói đó, họ tung ra như vậy, là xong họ đọc chú lâm lâm đó, thì xong cái khói đó nó từ từ nó hiện, nó trong cái khói nó tan, cái tự nhiên thể hiện là một cái người nữ đó, xong nhảy múa xong xuôi hết, xong rồi họ lâm lâm thổi sáo đọc chú gì đó, xong rồi hút một cái bấm búng tay một cái, người nữ đi biến mất tiêu. Tức là nhìn cái người nữ đó nhìn thấy có, nhưng mà thật ra là không có. Chữ huyễn nó gọi là illusion.
Thế này như là khi mình thấy cầu vồng, nó có phải là một loại huyễn?
Cầu vồng cũng là một loại huyễn. Đó, mình quán cầu vồng cũng được. Tức là cái chữ huyễn đơn giản là gì? Là thấy có nhưng mà không phải có thật. Huyễn là như vậy. Nó vậy thôi. Cảm giác giấc mộng cũng là sao? Giấc mộng trong giấc mơ nó có bị ngủ mơ như vậy, thì sáng thầy nói là thấy mình về Sài Gòn đi chợ Bến Thành mua đồ ăn đồ ăn nọ, cái tỉnh dậy thì tất cả cái đó đi đâu, tất cả cái đó đi đâu rồi, biến mất hết. Đó. Cũng vậy thì cuộc đời này cũng vậy đó, một chiếc con người 100 năm 70 năm mình sinh con đẻ cái làm đủ thứ hết, đùng một cái tới ngày đó nhắm mắt đi buông tay hết, đi sang cõi bên kia còn lại cái gì? Chả còn lại gì. Cho nên trong chủ công trong sách Tâm và Ta thì nói kể sơ về giấc mộng Nam Kha cũng vậy. Cái cháo kê chỉ có nằm chờ cái cháo kê nó chín, nằm ngủ giấc. Trong giấc mơ nó thấy mình sống 70 năm. Đi làm tướng rồi đánh giặc rồi đủ thứ hết, rồi cuối cùng thôi chết già lại bị vua chốt phế rồi. Khổ sở quá tỉnh dậy, nồi kê chưa chín. Mà trong lúc đó là thấy mình đã sống trải qua một cuộc đời 70 năm rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi. Ý đời chỉ là một giấc mơ thôi. Yêu nhau, ghét nhau, thương nhau, giận nhau, làm đủ thứ hết. Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mà mình không thấy giấc mơ đó. Nếu thấy đó là giấc mơ thì tâm mình nó sẽ tự tại. Và không thấy đó là giấc mơ thì tâm mình đau khổ kinh khủng. Có vậy thôi, chỉ có khác nhau chút xíu chỗ đó thôi. Vậy trải qua những tiến trình như vậy thì chính cá nhân thầy thì cũng tu vô thường khổ vô ngã trong một thời gian. Thì lúc tu tứ niệm xứ xong rồi đến quán chiếu vô ngã, cho nên mới viết quyển vô ngã. Kế tiếp nó bắt đầu quán chiếu về như huyễn. Như huyễn để làm chi? Để tách rời sự bám víu cảnh vật. Có nhiều những cái cảnh vật mình thấy nó thu hút mình dữ lắm, nhưng mà mình tiếp tục phải quán chiếu. Tức là cái này đẹp lắm nhưng mà hình như mình đang cũng trong giấc mơ hay sao á. Thì trong giấc mơ thì mình biết là như vậy, nhưng mà đừng có dính mắc nó quá. Tức là một khi làm sao thì là thầy lấy cái thí dụ, tức là tu không phải là vô tri vô giác. Tức là thầy đi đâu đó thấy chiếc xe đẹp thì, hay là chiếc xe mới ra, thì nhìn thấy chiếc xe mới ra, chiếc xe đẹp, cái màu này chói chói này, mình biết hết. Hay mình cũng thích chiếc xe này, nếu mà ngồi lên chắc chạy cũng ngon lành lắm, thí dụ vậy đi. Mà khi cái quay đi thì sao? Quay đi, trần đương nhiên hết thấy rồi. Quay đi thì tâm không còn mà dính mắc vào cái gì nữa. Tới đâu ai, người nào dễ thương mến mình cũng biết. Nhưng mà thường thường người nào mến mình xong mình đi thì sao? Nhớ, luyến tiếc. Tới đâu người nào quý mến mình cũng biết, xong rồi đi thì không nhớ. Mà tới đâu người nào mắng chửi mình cũng biết nữa, mà đi thì cũng không nhớ, không nghĩ tới cũng không. Nghĩ tới thì giận. Tới người mà thương mình thì nghĩ tới thì mình nhớ, thương, luyến tiếc. Nó như vậy. Thế làm sao? Khi đi rồi là không có tâm nhớ tướng thì cái đó gọi là sống trong hiện tại. Là như vậy đó quý vị. Sống trong hiện tại. Đấy, cảnh nó qua rồi. Cảnh nó qua rồi, đâu còn nữa. Giống như mình hôm qua mình nằm mơ, mình thấy trời tôi, hôm qua tôi nằm mơ tôi tới nhà cái người đó, người ta cho tôi ăn bánh khúc, rồi cho ăn bánh cuốn, cho ăn chả giò, anh cho muốn ăn ngon quá, người ta tiếng nói đồng hậu. Cái tỉnh dậy nghe chuông đồng hồ reng reng, cái tỉnh dậy mất tiểu hết rồi, thôi lo đi làm đâu còn nhớ nữa. Không nhớ nữa tại sao? Tỉnh biết vừa rồi là gì? Giấc mơ. Không còn nhớ tôi làm gì nữa. Chẳng lẽ mình lại thôi khoan chờ tôi nằm ngủ tôi chạy trở lại giấc mơ để xin bà bánh khúc sao? Không phải vậy. Cho nên cái cảnh gì mà thương ghét hay là tốt hay xấu thì sau một khi chấm dứt rồi, ráng giữ cái tâm mình đừng có trở lại cái cảnh đó nữa. Đó chính là sống trong hiện tại. Mà quý vị đọc thường kinh người dưới sống của mình, phải không? Mình đọc hoài nó đừng quá khứ không truy tìm, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, hãy sống trong hiện tại, nói gì lung tung lăng tăng hết. Mà không biết cách áp dụng sao? Thì đơn giản quý vị áp dụng như vậy thôi. Xong rồi là bỏ đi, it's over. Còn người sống mà thấy có nhớ không? Nội tôi mời bác mời anh tới nhà tôi, nó nhớ không quên rồi hả? Biết rồi bỏ chứ. Qua rồi là thôi. Đôi khi gặp lại người ta nói nhớ thì mình còn đương nhiên nhớ, nhưng mà xong là tâm không có cho nó quay lại cái đó nữa. Không truy tìm quá khứ, không trở về quá khứ mà không hướng tới tương lai. Tại sao hướng tới tương lai nhỉ? Tương lai người này tốt quá, mốt trở lại lần nữa. Ví dụ vậy. Xin trước xin bánh khúc thì giờ xin bánh mèo. Thì quán như huyễn để chi? Để đừng có dính mắc vào trần cảnh. Dính mắc trần cảnh nó khó hơn, nó thuộc về bên ngoài thì nó rộng hơn. Nó rộng hơn, nó khó. Rồi, bây giờ kế tiếp nữa. Đó. Về cái ta này đó, muốn diệt trừ cái ta này đó, thì chúng ta phải quán về vô ngã. Đó. Thì cái quán vô ngã, thầy có dạy hai cái quán trong quyển sách vô ngã. Đó, vô ngã này. Hai cái phương pháp trong đó để diệt trừ được cái ngã. Nếu mà diệt trừ được cái này hoặc là hiểu được cái ta này không có, tại sao nó không có, thì một đêm mà mất đó, quý vị thấy ta cái cảnh năng sở mà phá được một cái bên này đó, thì quán về vô ngã, bên này thì quán như huyễn. Nếu tùy quý vị thích cái nào thì quán cái đó. Nhưng mà thầy đó thì thầy bắt đầu cái này trước, tại cái này nó chủ thể, diệt trừ được nó trước quan trọng nhất. Đó. Thì phá được quán vô ngã, còn đối với cảnh thì quán như huyễn mộng. Tức là khi mà vì mình tình cảm ai nói năng mình cái gì, thí dụ thì lấy thí dụ về một sự cãi lộn này. Đó. Thì mình có thể quán hai cái, tức là mình quán vô ngã trước. Đó. Để mình biết thế nào là không có ta rồi. Thì khi mà cái người kia mắng chửi mình đó, thì mình thấy rõ ràng là không có ta. Cho nên người ta nói cái gì đó, nó nói về cái thanh ngũ quẩn nào hay nói một cái danh nào, tên nào đó đối với nếu với mình đâu, không có cái ta. Rồi quán như huyễn là sao? Là cái cảnh, cái người này đang chửi mình nó như huyễn mộng rồi. Trong giấc mơ thôi. Như mượn huyễn mộng thôi. Tí nữa là xong, chừng là 2 phút nữa đó, người ta chửi đã rồi, tự nhiên xong mình làm việc khác, cái nó biến mất như giấc mơ vậy thôi. Đâu còn đâu. Nếu nó còn thì còn gì? Còn trong tâm của mình in lại, mình chiếu lại cho mình coi. Cái đó cái gì học ý tưởng thân, nó thầy gọi cái đó là projection, nó quay phim lại. Cái tưởng mới khổ. Chứ cái gì qua rồi mình bỏ thì không hoàn toàn không khổ. Cái gì qua rồi nó mà bỏ luôn là hoàn toàn không có khổ quý vị. Dù cái đó là thương là ghét mà khi qua rồi bỏ liền chắc chắn không còn khổ. Còn cái gì mà qua rồi đó, mà cái điều đó là điều hạnh phúc đó, mình nhớ lại đó thì mình nuối tiếc, thương nhớ. Còn cái gì mà phiền não mà nhớ lại đó thì sao? Thì tức tối giận hờn đủ thôi.
Thưa thầy, nó qua rồi nhưng nó vẫn chưa trong tàn thức.
Thì sao?
Thì nó lại sẽ moi ra.
Ai moi nó ra?
Mình.
Thì thầy nói hồi nãy đó. Thầy nói
nó bật ra, mình không có chú ý nhưng mà nó cứ bật ra.
Thầy nói làm sao? Thầy nói cái gì nó qua rồi thì cẩn thận, thầy nói lại, cái gì qua rồi thì nãy thầy nói gì? Bỏ qua luôn. Thầy không có nói là cái gì qua rồi đó là cho nó biến mất. Những cái gì nó đã đi vào rồi đó, những gì thuộc về quá khứ đó, cái người đó có thương mình, người đó có chửi mình, thì đương nhiên cái nó đã thâu vào trong mắt, thâu vào tai, nó thâu vào a lại ý thức, nó nằm in trong kho. Bây giờ nhà quý vị đã có cái kho, thầy đố quý vị biết trong kho nó gồm có những cái gì không? Quý vị có nêu ra được cho thầy ít nhất 10 thứ không? Không có nêu ra được. Chỉ có những cái gì mà quý vị biết trong kho mình có là những cái gì mình chạy vô chạy ra lấy hoài. Chạy vô trong đó lấy cái bếp, lấy cái bàn ủi, lấy cái gì ra lấy thì mình mới nhớ. Còn những cái khác thì sao? Nó vẫn còn trong kho. Nhưng mình không sai. Cẩn thận. Thầy nói là đừng có chạy vô lấy nó, chứ đừng có nhớ nó nữa. Mà nếu nó có đưa ra, nó, cái kho mình đầy quá, nó lọt ra, thì mình đá nó vô. Để nó vô đó luôn. Còn sao? Tại những cái mà xưa nay đó, những cái mà nó chạy ra ngoài lại sao? Tại khi nó xảy ra, cái impact nó quá mạnh. Tại sao cái người đó thương mình quá mức, mình bị động tâm? Có mình biết chứ động tâm, tức là cảm động đó. Cho nên cái impact đó, cái tác động nó quá mạnh. Cho nên khi mình không để ý nhớ mà nó cứ pop ra, nó nhào ra. Nhào ra nó thôi là 8 lần nữa đi vô trong kia dùng đấy, đóng cửa lại vậy thôi. Còn nó nhào ra đó, trời mày lại chịu. Mình chấp nhận cho nó ra, lại mời ngồi xơi nước mà nói chuyện làm tới làm lui nữa thì nó ra ngoài. Còn nó ra chừng vài lần, cho nên cái đó là technique gì của thầy Thanh Từ dạy gì? Biết vọng. Không theo. Nó vậy thôi, nó ra chứ sao không ra. Nó nằm trong A-lại ra thức thì có. Nó ra chừng 10 lần mình không welcome thì sao? Nó giọt mất tiêu. Nó ra 10 lần thì nó 11 lần lần sau nó nhớ tới lại nữa thì nó ra nữa. Cho nên mình là chủ. Cho nên mình tu là tu trên ý thức. Ý thức có quyền mời từ trong kho ra. Mà thấy kho này, cái này mình không có xài mà xài hoài, cái này không tốt, mời ra cất vô trong kho. Và như vậy. Nghe hiểu không? Cho nên không có nghĩa là trong A-lại ý thức nó muốn ra là đồ trong A-lại ý thức là đồ trong kho. Mà cái người lấy ra lấy vô mà đồng ý hay không, chấp nhận hay không đó, cái người đó là ý thức. Cho nên ý làm chủ các pháp. Cho nên người tu là làm chủ cái ý thức của mình. Nên A lại giải thích nó còn nó, thầy cũng còn tham sân si mà thầy không có sai. Cái ai chỉ thầy cái này à, khoan chờ một chút à, cái này có nên tham không, cái này có nên sân không, chờ tôi nghĩ thôi. Anh chỉ cho câu này đó, thì tôi nghĩ là chưa đủ. Anh chỉ cho câu này chưa đủ nặng cho nên tôi chưa sân. Thôi xong thôi.
Thầy con có cái kinh nghiệm thực tế là như, trước khi con đến dự học khóa pháp của thầy thì con nói là khi mình đến đây là không có nói gì hết, không còn gì hết. Đấy là ý thức của con. Dạ. Nhưng mà đến đây con không hiểu tại sao lại con nói mà nó còn nói nhiều nữa. Thế thì có phải là chính cái ai ra đã thức nó thúc con ra nói?
À, cảm ơn bác sĩ Thắng nói. Thì cái ý đó, cái đó nó cho mình thấy cái gì? Cái tập khí. Cái đó gọi là tập khí, là cái thói quen. Mà quý vị đã học trong ý tình thân với thầy rồi, cái tập khí đó. Chứ cái người tu là người tập làm chủ ý thức. Làm chủ nó được hay không là một chuyện khác. Làm chủ nó được thì mình thành thánh nhân.
Thường không ít nói lắm mà sao hôm nay không
có
nói gì.
Tại vì có hứng, tại vì tôi thấy
là thành duyên của thầy mà thầy mặt của ông được nổi lên.
Mà tại ông ngồi kế bên tội bảo.
Đúng vậy, chính xác.
Đây không có mình, cho nên nó gọi là lòng dặn lòng, đã tự mình biết là mình dặn mình tới đó đừng có làm cái đó, mà tới đó nó vẫn làm. Tại sao? Tại vì ông vua ý thức chưa có làm chủ hoàn toàn cái đám lô la. Cái đám lô la là cái đám tâm sở. Và đó, nó đám tâm sở nó lôi kéo mình. Tại vì như mà một vị mà tu hành mà cái động lực mạnh đó, họ set cái mind như vậy là mình sẽ đi như vậy. Còn mình á, mình muốn như vậy, cái ý muốn như vậy, nhưng mà cái nghiệp lực là tập khí nó mạnh hơn. Giờ cũng vậy, một con ngựa rừng, ngựa hoang, cùng con ngựa đó đưa cho hai người cưỡi, một cái người nó nhảy lên thì cũng biết cưỡi ngựa nhưng mà cũng phải hì hài hục giằng co với nó, kéo nó đi. Mà một người mà kỵ mã mà đã luyện nó xong rồi đó, đâu ra đó rồi nhảy lên là không còn vấn đề nữa, muốn nó đi hướng này nó đi liền. Còn mình nhảy lên, mình ghì kéo nó làm tới làm lui, có lúc đi được chút nó lại vẹo cái theo cái thói quen của nó. Cái thói quen là tập khí, và tập khí thể hiện trong quá ý tưởng thân, nó làm cái program, một cái old program, một cái program cũ xưa nay nó cứ run như vậy hoài rồi, cho mình muốn sửa lại đó. Thì cái những cái program đó nó thời kiểu mới thì gọi là pop up đó, vì bên trong computer nó pop up, mình đang làm nó pop lên vậy, nó chơi vậy đó, nó stick cái nhào nó pop lên vậy. Nó bắt đầu anh mở máy nó pop lên, nói con virus máy hết chạy rồi.
Con lại nói con lại nghĩ thế này, có khi thật khí của ông Việt ấy về thật ác nhiều, thành ra hôm nay ông ngồi đây có trúng nhiều có thầy, cho nên ông mới phát ra cái thật khí về thật ác của ông.
Đúng rồi, con đi nơi khác mà tao mới Phật pháp.
Đi nơi khác không? Đi học hội lão các thứ muốn nói không?
Thì cái đó là gì? Cái đó là cái vấn đề mà ta cái cảnh nó tương ưng, nó trigger cái cảnh tương ưng á, nó mới khơi cái đó ra. Tức là gọi là gặp kiếm sĩ á, thì trình kiếm, gặp nhà thơ thì mới nói thơ. Vậy kiếm sĩ mà vô ngồi cái đám nhà thơ nói thơ không, mình đang cầm kiếm nói thơ không, mình quên mình thôi, nó rút kiếm này làm gì? Còn bên sang bên kia ta rút kiếm nào mình rút lại, bên kia nói một câu thơ mình nói lại, cái đó là như vậy thôi. Nhưng mà nếu muốn nữa thì dễ lắm, lần sau mà tới mình hết định rồi lấy băng keo dán bảo nó uống mấy lần rồi mới. Bây giờ đã đặt quán về nguyện vọng rồi, để chúng ta lùi một bước là tới vô mình. Làm sao muốn nói sơ về cái xúc thọ, thì cái người mà không quán hai cái chính là hai cái này đó, cái ta và cảnh đó, mà lại đi lo trừ cái này đó, thầy không đụng những cái này, mà cái này cũng được nhưng mà thứ yếu thôi, biết tại sao không? Tại vì nó chỉ là cái kết quả của hai cái này đụng nhau thì nó sinh ra nó. Cho nên có những người tu mà ta không để ý hai cái này, người ta lo trừ cái này. Cho nên thầy nói thêm thì sao? Thì ta cảnh, ta là người tu, gặp cảnh là phụ nữ đẹp hay là đồ đẹp gì đó thì làm sao? Đừng có cho nó sãi dục thì sao? Đừng cho ra cái này thì sao? Cắt cái này đi. Quý vị hiểu không? Tức là mắt đừng nhìn thấy cảnh đẹp nữa. Tức là đi đường mà nhìn thấy ai đẹp thì đừng nhìn. Lấy cái quạt.
Nhưng mà không dính mắt thì lúc khác lại trở lại
trên
mắt thôi,
không nhìn
và không dính mắt.
Ôi trời, cái đó bắt tu cao rồi. Không, sẽ không này thì đó chính vậy. Cho nên có những cái như là bên quý vị mà sang bên Thái Lan á, cái đến xứ Lào Thái đó, thì các sư có cái quà trời nóng vừa quà để cho nó mát, và khi mà đi vào xe bus á, thấy mà ngồi mà cái gì mà nguy hiểm á, không muốn nhìn á thì lấy cái quạt che như vậy, che vậy mà nó lâu nữa. Thì mới nói là nếu đừng trái dục thì đừng tiếp xúc nữa. Xa mặt thì cách lòng, mà không tiếp xúc thì không có cảm thọ, nhưng mà rất là nguy hiểm quý vị. Nếu mà mình không hiểu hai cái này đó, mình lỡ chỉ có xúc thoáng một cái thôi thì đó là cái chuyện mà chú tiểu thấy con cọp á, hiểu biết không? Mấy bác biết chú tiểu thấy con cọp không? Cọp đẹp quá, thương quá, thương cọp quá. Đó. Chú tiểu đây là thương cọp, thầy cũng nói trong quyển là tâm và ta. Đó, tại tâm và ta là cái quyển sách có thể nói nhiều về tâm với ta, về mấy cái này. Cho nên thầy, đối với thầy cái quan trọng là cái này trừ cái ta này, với lại quán cái cảnh này như huyễn, tại vì nó là hai cái chính, còn cái này phụ. Mà không lo cái này, lo đừng có xúc nó, đừng có tiếp thọ nó. Đúng là thí dụ như là quý vị nào cúng dường hay là cúng dường đấy, thì không được, không dám nhìn. không dám nhìn, sợ nhiều quý vị là nhất thiết cô này cũng dùng nhiều quá thế được, ví dụ vậy. Còn bác Hoa thì tu khá quá rồi, chờ bác nhìn mà tâm không động là khá quá.
Đây là thành sỏi đá.
Rồi bây giờ đi tới tiếp cái vô minh. Vô minh ở đây thì trong khóa này thầy nói vô minh tại vì nói tới cái tâm, thì tâm vô minh thì vô minh là tâm nó không biết cái bản giác, bản chất của nó, của tâm đó, nó là tánh giác tự, nó luôn luôn nó chiếu soi như mặt trời, nó chiếu vậy đó. Nó cứ chiếu ra ngoài, nó chiếu ra ngoài là sao, nó cứ biết đụng đâu biết đó, chứ không phải đụng đâu dính đó. Khi chúng sinh vô minh thì đụng đâu dính đó là tâm giác ngộ, đụng đâu cũng biết đó. Cái gì cũng biết, cái gì cũng biết đó. Đó. Biết mà không phân biệt đó. Cái biết của nó là cái biết an nhiên, tịch nhiên, hồn nhiên. Tiếng Anh nó gọi là pure consciousness. Cái pure, còn cái consciousness, cái tánh của mình, biết của mình á, nó bị ô nhiễm rồi. Tức là biết một cái là có phân biệt, để nhìn cái là ồ, nó biết cái này, cái bông này đẹp, à, cái ly nước này ngon, cái bánh này thơm, thí dụ vậy. Luôn nó kèm theo một cái gì đó, kèm theo cái sự phân biệt trong đó. Còn cái biết kia đó, nó nhìn vào nó biết liền, mà nó không nói gì cả, chưa kịp nói gì hết. Nó biết mà không nói gì cả, lặng lẽ biết đó, tự nó biết lấy mình mà nó chưa có nói gì cả, biết lặng lẽ. Nó luôn luôn nó giống như cái phổ hoa, nó luôn luôn nó running background vậy, nó cứ biết hoài, luôn luôn biết mà nó luôn luôn lặng lẽ, chân lặng, vắng lặng, không có động gì cả. Giống như một cái người, người ta ngồi rình á, cứ nhìn ai vô ra biết hết mà không nói gì cả. Đó. Thì cái tâm bản tánh, bản chất của nó là lặng lẽ và tịch chiếu. Tức là tịch mà chiếu, chiếu mà tịch. Cô này muốn thằng này mà thầy nói tiếng nôm. Làm sao? Tịch tức là yên lặng, mà chiếu là vẫn biết. Yên lặng trong kinh xài cái tịch chiếu, tại vì người nào biết tiếng Hán thì thấy nó hay, và không biết thì thấy nó như là nói tiếng Nga vậy đó. Nó yên lặng là nó tịch. Nó yên lặng, thường thường chúng sinh yên lặng thì ngủ. Yên lặng quá thì ngủ, mà không muốn ngủ thì phải nói, nói thì không ngủ, mà ngủ thì không nói. Nhưng mà cái này không nói mà không ngủ, cái đó gọi là tỉnh giác. Trong ngồi thiền á, một là nghĩ lung tung trên nó ngủ, mà bảo đừng nghĩ nữa thì chừng 2 phút sau là ngủ. Nó vậy thôi, phải không? Anh giờ biết cái đó đúng không? Đó. Trên cái tập phổ thiền là sao? Tập cho nó tỉnh giác, là tâm yên lặng mà không nghĩ, không nói, không biết. Tự nó yên lặng nhưng mà nó vẫn biết, cái gì nó cũng biết. Cái tánh biết nó cứ tiếp tục nó chiếu, cho nên gọi là chiếu là như vậy đó. Yên lặng mà chiếu, tức là yên lặng mà vẫn biết. Cái sự biết mà nó tỏa ra như vậy gọi là chiếu. Cô hiểu chưa? Hiểu chưa? Tịch chiếu nha. Thì cái tâm bản chất nó như vậy, nhưng mà khi nó bắt đầu nó khởi cái vọng động lên, bắt đầu nó cứ lặng lẽ như vậy, cái tự nhiên nó nói, nó bất giác, nó không biết cái đó nữa, nó nói, ê, ai biết vậy? Ai biết những cái này? Giống như là cái này nó chiếu ra, cái này nó chiếu ra, nó sáng nó chiếu ra. Nhưng mà nó chiếu ra như vậy á, sáng bên ngoài nó, ủa ai chiếu vậy? Nó quay trở lại. Thì cái trường hợp cái hành động quay trở lại để nhìn á, thì cái đó là vọng động. Cái sự mà quay trở lại, muốn tìm, muốn hiểu, muốn nữa, cái đó gọi là hành. Quay lại. Và khi quay lại thì nó sinh ra hai liền. Tâm nó cắt đôi làm hai. Tâm cắt đôi làm hai. Tại sao nó quay lại? Tại vì nó, thì sáng cái danh từ buổi sáng là bất giác tự tánh ngăn chiếu. Bất giác tức là không biết, mất luôn, không biết. Bất giác là không biết. Tự tánh là cái tánh của nó. Bất giác tự tánh ngăn chiếu là gì? Tức là khi cái tâm nó vọng động, nó lung lay, nó nhúc nhích, nó suy nghĩ, nó quên mất cái bản chất xưa nay của cái tự tánh của nó, cái bản chất của nó, là nó năng chiếu, mà nó không biết nó như vậy, nó quên mất cái đó, thì cái sự đó gọi là vô minh. Bây giờ muốn trừ cái vô minh này ra thì phải làm sao? Thì phải quán trầm tầm, quán trầm tầm trở về bổn tánh của mình. Nhưng mà mình cũng biết bổn tánh nó là làm sao hết, không biết mặt mũi nó là sao, cho nên phải nhờ những cái người đã thấy rồi, người ta nói nó như vậy đó, thấy chân tâm rồi đó, người ta nên nói cho mình biết chân tâm nó như thế nào, để mình có một chút, một chút cái khái niệm, một chút ý niệm về nó, một chút notion, một chút concept về nó, để mình tạm biết nó. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như ma, ví dụ vậy. Ví dụ mình tưởng tượng như vậy, mình tưởng tượng, cho nên mình đi chợ chắc chắc mình tưởng tượng chút xíu vậy nhé. Đẹp như mơ chứ không phải như ma. Mơ ví dụ vậy, mình tưởng tượng nó chút xíu vậy. Thì giờ mình biết, không biết chân tâm nó là sao ấy. Cô kia hỏi chân tâm nó làm sao, không biết ở đâu. Thế thì giờ tâm nó vô hình vô tướng. Tâm vô hình vô tướng, mà cô đòi nhìn thấy cái vô hình sao nhìn thấy được?
Mình biết thần vô hình mới thấy được.
Các thầy là phép cái bản tâm đi thì cái thật tâm nó có nổi lên không? Cái thật tâm có nổi, phép bản thì chân tâm nó nổi.
Bác hỏi đây thì bác tu thiền nên thầy bất đắc dĩ phải trả lời cho bác, nhưng mà trả lời cũng như không thôi. Khi mà vọng tưởng nó lặng á thì chân tâm không, nó không có nổi lên.
Lúc đó căn phụ không có nổi hay là sao?
Không có ai hiểu cái chữ tịch chiếu cả, cho nên quý vị phải kinh nghiệm nó ra là sao. Tại vì quý vị tưởng như vậy nè, thầy lấy thí dụ, thường thường những cái mà khó nói thì lấy thí dụ mà mình hiểu. Thường thường mình nghĩ là bóng đêm ánh sáng không? Bóng đêm mà mất thì ánh sáng hiện ra phải không? Không phải. Giống như là nhiều người thường thường không biết đó, thì nghĩ là ánh sáng mà tới thì xua tan bóng đêm. Tức là cái này tới thì đẩy cái đi, cái kia đi. Phải vậy không? Cái này tới, cái này bóng đêm mà ánh sáng tới đây thì cái này đi. Nhưng mà như vậy là nó không phải như vậy. Ngay cái chỗ này nè, ánh sáng chiếu tới ngay chỗ này đó, nó tan biến và cái kia nó tự nó lộ ra. Tức là khi mà một cái ly nước như vậy nè, nó đang nước đục thì tất cả những cái chất bùn nó lắng xuống thì cái nước trong nó không có nổi lên, nó hiện ra. Nó hiện ra là gì? Xưa nay nó vẫn đứng đó mà mình không thấy nó thôi. Đó. Chính vì vậy cho nên Phật mới nói là chúng sanh đã có sẵn Phật tánh rồi mà không ai thấy. Tại sao không thấy? Tại vì cái ta, cái cảnh này nó che lấp hết rồi, đâu có nhìn thấy cái đó. Nên những cái cho mình phải làm sao? Muốn thấy được chân tâm, vậy cái ta này phải biến mất, niềm nó lặng xuống, cảnh này cũng lặng xuống. Rồi cái vô minh này đó thì dẹp đi, là tự động cái này nó hiện lộ ra. Mà hai cái này lặn xuống mà cái này vẫn còn muốn nhìn thấy nó nữa đó. Giống như là đêm ở giống như là diễn ra là đang muốn quay lại nhìn cái mặt mình coi sao đó. Thì vẫn mắc kẹt như thường. Phật vẫn có nói chân tâm là gì á? Phật chỉ cầm cái bông sen dơ lên vậy đó. Thế ca dép nhìn mỉm cười thôi. Chứ Phật đâu có nói dài dòng như thầy Chí Siêu đâu. Nói dài dòng thì chứ siêu mà dân chúng nghe không hiểu gì hết. Còn Phật không nói thì cả Phật cầm bông sen dơ lên vậy thôi, cái ở dưới cũng ngơ ngác mà có cái ca diếp hiểu liền đó. Tại vì cái chân tâm không có nói, tự cái người đó người ta nhận rồi. Đức Phật nói, Đức Phật nhìn thấy biết à, ông đã được cái đó rồi. Bây giờ muốn hết vô minh thì phải quán chân tâm. Quán chân tâm quán làm sao? Đúng là tôi theo nhà thiền là không có nói những cái chuyện này, mà thầy thì thời nay quý vị không tu thiền mà chờ như vậy thì thôi, chả bao giờ ai ngộ được cái gì hết. Thì cứ nói đại đó, ai làm được được cũng được thôi. Nghĩa là hên xui cầu may. Thời xưa đó là không nói, cái technique thời xưa đó là không có nói, để cho người đệ tử người ta tìm, người ta trình bày ra nói that's it, đúng rồi cái đó rồi thì nó mới quý. Mà mấy người kia thấy người kia làm được đó, cái háo hức quý vị không? áo trời, sao nó tìm được hay quá. Thì mới làm gì? Ráng ngồi thiền, ráng tu để mà được ông thầy vẫn chứng. Mà thầy hay trái ngồi thiền hết, mà thầy có nói đã cũng trái làm được hết, thôi kệ nói đại. Với lại hai nữa là kệ nó cho vô đại lại giải thích của quý vị này. Cái gì đó mà tự ra tìm ra ra quý, mà cái gì mà được nghe nói rồi nó thường lắm. Nó tưởng gì trời, hóa là cái đó trời ơi. Ai chả biết. Nghe hoài.
Nấu cơm thì không dạy là xa từ con biết nấu cơm, thầy cứ dạy. Người nào biết nấu thì người nấu. Thầy cứ dạy ra.
Cái thầy Phật tử ở đây là tu cái hạnh buông bỏ. Thầy nhận bao nhiêu lời thầy dạy cũng buông hết.
Thế giờ quán chân tâm ở đây không có gì, thầy chỉ lấy cái câu kệ của Ngài Huệ Năng thôi. Trong khi không có đàn, khi Ngài Huệ Năng mà ngộ ra chân tâm đó, thì Ngài mới nói một tràng năm câu: hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh, vân vân. Thầy nói tiếng Việt. Quý vị muốn nhiều về cái này đó thì có những hai bộ luận. Năm ngoái thầy giảng là về Pháp Bảo Đàn Kinh với lại Đại Thừa Khởi Tín Luận của Ngài Mã Minh, nói về chân tâm với lại nói về nói chung là nói về